Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ 6 theo lịch, thế nhưng mà ngày thứ 5 của khóa tu, tức là chúng ta còn một ngày mai nữa là các vị thông dong ra về. Hôm nay là mừng lần lần được rồi, vui lần lần được rồi, sắp xong một khóa tu. Tôi không biết là mấy hôm nay thầy không chiếu, thầy có nói một ít về cái phương pháp xả thiền cho các vị hay chưa? Có điều sau những buổi tọa thiền, tôi quay lại nhìn thử thì thấy các vị dường như xả thiền, có người thì làm cách này, người làm cách kia, nó không có đồng lọt. Và dường như mình cũng nói đôi lần trong những buổi học khác nhau, thế nhưng mà chắc một số các vị cũng chưa có cái dịp nghe. Hôm nay chúng ta nói những điều rất là cụ thể để các vị thiền tập cho nó thuận lợi. Thưa đại chúng, là trong tương lai có thể các vị sẽ có khả năng ngồi càng ngày càng lâu hơn. Và khi ngồi càng lâu thì tâm của mình nó yên, nó vắng, nó lặng lẽ. Thì cái nguyên tắc nhập thiền đó là đi từ cái thô, đi vô cái tinh tế để cuối cùng chấm dứt tâm thức lăng xăng. Thế nhưng mà khi xả thiền thì đi từ cái tinh tế, cái tâm thức vắng lặng, nó đi dần dần ra cái sự thô dần, tức là đầu tiên khởi niệm từ trong tâm trước. Tâm chúng ta thì nó chưa có thể yên như mặt nước hồ thu, tức là nó cũng còn những cái xao động. Do vậy cho nên khi xả thiền thì các vị chỉ cần làm một điều chắp tay hồi hướng. Điều này rất là cần. Chắp tay lại dành một phút hoặc hai phút là nguyện đem trong nước lành này hướng về, ví dụ như các vị có người thân, đó là bố mẹ, có người thân đó là vợ hoặc chồng, có người thân đó là con của chúng ta. Chúng ta muốn nó chuyển tâm hay là muốn nó trở thành lành thiện vân vân, thì chúng ta khép mắt lại, chắp tay hướng tâm về cái đối tượng mà mình mong muốn đó, mình gửi cái lời cầu nguyện của mình đến họ. Ta tưởng chừng như cái việc này nó có cái tính cách tôn giáo và nó không có thực tế. Nhưng mà thưa các vị, rất là thực tế. Tại vì các vị hình dung là chúng ta sống giữa không gian mênh mông này, nhưng mà không phải là không. Nó là một biển năng lượng, nó có trọng trường, nó có những cái tín hiệu, những thông tin. Và nơi nào trên hành tinh này, nếu nó được phủ sóng thì người ta có quyền mở cái cell phone ra, có thể nghe được tiếng của người bên kia từ nửa vòng trên đất gửi về cho các vị. Thế thì trong đời sống của chúng ta giữa không gian thấy chừng như không có gì, nhưng mà có muôn vàn tín hiệu gửi đến. Tùy vào cái trình độ tâm thức của chúng ta nâng lên đến một cái mức độ nào thì ta tiếp nhận được cái dạng thông tin hoặc tiếp nhận được cái loại tín hiệu nó tương ưng với tâm thức của ta. Ví dụ như tâm thức ta mà nó tương ưng với thiện niệm, thế thì cái năng lượng lành thiện nó đến với ta. Tâm thức của chúng ta tương ưng với cảnh giới của các vị Bồ Tát, thế thì các vị Bồ Tát có thể yểm trợ các vị một cách rất là thầm lặng. Và mình tu, thưa các vị, có khi mình không cần cầu cảnh gì cả, mà năng lực lành của tự tâm mình phát sóng, thế thì mình tiếp nhận được năng lượng lành thiện của Đức Thế Tôn hoặc của chư vị Bồ Tát hoặc của các vị hiền thánh tăng đến với mình. Và cái điều mình giải thích dông dài để trở lại vấn đề đó là khi các vị xả thiền, các vị nên dành một hoặc hai phút gửi cái lời cầu nguyện của các vị cho người thân. Có thể là cầu siêu cho bố mẹ, có thể cầu bình an cho người thân của ta. Đây là cái điều làm đầu tiên trước khi mình so tay. Và tôi để ý là chừng như các vị ngồi lâu đau quá cho nên nghe chuông xả thiền là lật đật buông cái chân ra trước, so so trước cho chắc ăn, chứ còn chưa có chịu chắp tay hồi hướng thì quên mất, quên Phật, quên tất cả mọi thứ. Trong khi nguyên tắc là chúng ta phải làm cái việc đầu tiên, đó là chúng ta hồi hướng cái đã. Thì việc thứ hai, bắt đầu các vị so hai bàn tay lại với nhau, sau đó các vị so mặt. Và nên nhớ mặt chúng ta nó là nơi hội tụ của sáu đường kinh dương và sáu đường kinh âm. Đông y người ta bài, thưa các vị, chỉ cần các vị xả thiền và xoa mặt thật kỹ thì các vị cũng trị liệu được ngũ tạng lục phủ của các vị, điều tiết được nội tiết tố nơi cơ thể các vị. Và kỳ thực là nếu chúng ta tọa thiền trong một cái thiền đường có hình ảnh Đức Thế Tôn, hoặc là có rất là nhiều bè bạn đông người, thì chúng ta cũng không cần phải so khắp người làm chi. Tại vì các vị chỉ cần thao tác trên mặt và cổ của các vị thật kỹ, thế thì các vị cũng có thể là đang massage toàn bộ thân của các vị rồi. Và những vị mà huyết áp cao, thưa các vị so cái vòng tay này, so dòng phía sau vậy. Đây là cái vùng nó có năng lực, nó làm cho huyết áp của các vị hạ xuống. Điều thứ hai nữa là vùng mắt của các vị, ví dụ như tròng mắt, rất là nhiều cái huyệt nó giúp cho mắt của các vị điều tiết được, là một, thị lực của các vị bền bỉ không có bị giảm, là hai. Và sau khi so một vòng mắt kỹ như thế này thì đông y người ta bài là ấn vào con mắt thì vuốt ra vậy, giống như mình làm cho cái nhãn cầu của mình nó bị kích thích vô bên trong vậy đó. Đó là cái cách để các vị bảo trì hai con mắt của các vị. Lần về Trúc Lâm vừa rồi tôi đi thăm của Trúc Lâm, tôi nói bạch thầy, mắt của thầy nhìn còn xa không? Ông nói tôi thấy tới trời xanh lẫn chú. Mà kỳ thực là không biết ông có thấy tới trời xanh hay không, nhưng mà mắt thì còn sáng. Hỏi chứ thưa thầy, tai của thầy nghe còn tỏ không? Ông nói tai nghe không ai nói đáng được đâu chú, đừng có hòng nói đáng tôi. Và ông cũng rất là tự hào về khả năng mắt tai của ông còn linh mẫn. Kỳ thực là thưa các vị, người ta thiền tập lâu rồi con mắt người ta nó dễ trong mà dễ sáng. Khi mắt của các vị có một chút định lực thì tự nhiên nó được như vậy, chứ không có gì lạ cả. Thế cho nên so trên vùng mặt rất là cần. Tất nhiên là nếu các ông thì có quyền cào cái vùng đầu vậy, tại vì máu của chúng ta nó có cái dịp nó sẽ hồi phục trở xuống. Nếu các vị bên nữ thì tôi không dám bài, các vị cào rụng tóc thì nó phiền, cho nên thôi thì chúng ta bài các ông cho nó chắc. Rồi sau đó thì các vị có thể so hai cái chân rất là kỹ, từ đầu gối trở xuống. Tôi không biết ở đây các vị có biết cái vùng huyệt túc tâm lý không? Với các ông thì thưa các vị, sau khi so chân rồi các ông bấm cái vùng huyệt túc tâm lý này, nó rất là cần kích thích hai vùng huyệt đó để làm cho tuổi thọ của các vị nó tăng, chắc là sống dài thôi. Và hai cái bàn chân của các vị nó rất là cần để các vị so bóp. Mình dành nhiều thời giờ để so bóp hai bàn chân của mình, từ phía trên cho tới dưới lòng bàn chân, rất là cần bấm đều hết hai bàn chân, nhất là lòng bàn chân của các vị. Và kỳ thực là huyệt Dũng Tuyền nó có năng lực kích thích vùng thận và tuyến thượng thận, tức là nó nằm giữa gan bàn chân vậy. Các vị bấm nghe thốn, đó là huyệt Dũng Tuyền à. Và mình bấm rất là kỹ với lòng bàn chân, nhất là ngoài đầu những ngón chân, nó có tác dụng rất là tốt đối với nội tiết tố của các vị, tức là tuyến thượng thận nè, vân vân, nó đều nằm ở vùng hai bàn chân hết. Và người xưa, thưa các vị, họ đi trên sỏi, trên đá, đạp trên cây, trên cối, nó có cái lợi đó là họ kích thích được những cái vùng huyệt với lòng bàn chân. Cho nên họ làm mọi việc, nhưng mà tối về họ ngã lưng xuống là ngủ liền thôi, là do vì cái năng lực điều tiết từ hệ bàn chân nó tác động lên ngũ tạng lục phủ rất là tốt. Và sau khi các vị so bóp hai bàn chân cho kỹ, nhất là bấm với lòng bàn chân xong, thì các vị nên dành chừng 10 phút quay hai cái bàn chân, đặt cái chân chân phải qua bắp vế trái, rồi các vị quay tròn tròn này, quay tròn, quay vòng thuận, quay vòng nghịch. Khi có cơn mệt đến, các vị thử làm, các vị thấy tự nhiên nó làm cho ta khỏe rất là nhanh. Nó làm thư giãn là một, nó làm khỏe, dường như nó có khả năng nó điều tiết được hệ tim mạch hay sao tôi không rành, nhưng mà điều này tôi đã thử làm nhiều lần, đều có hiệu quả như nhau. Đó là bao nhiêu điều mình bày cho các vị. Và còn một phương pháp cuối, mà cái điều này thì dường như nó là một phương pháp người ta bài trong cái cách tập yoga, Đó là khi các vị xoa bóp xong rồi thì các vị có thể lấy cái bồ đòn ra, các vị ngồi thẳng xuống dưới cái nệm ngồi để cho nó bằng. Rồi các vị làm một việc là cúi khòm người xuống, làm thử như này. Tay phải nắm vòng tay trái, nắm ngang vậy, nắm vậy, nắm vậy. Hít vô một hơi dài, ngồi thẳng hít hơi dài rồi nín hơi lại. Đến lúc mà hơi thở mình không thể nín được nữa thì mình bắt đầu mình cúi phục xuống, đụng mũi xuống đất bắt đầu thở ra. Làm được không? Khó ha. Gặp xuống vậy. Thở mạnh ra, thở hết hơi ở trong ra. Rồi sau khi hết rồi á thì mình dừng lại rồi mình ngồi thẳng lên. Và thưa các vị, đây là một phương pháp mà một vị bác sĩ hồi xưa bà có dịp đi du học và học được với các vị sư bên truyền thống Tây Tạng. Và năm đó thì thưa đại chúng là tôi bị cái bệnh rất là kỳ lạ, không biết nó mất cân bằng thân như thế nào đó. Và tự nhiên là nó chóng mặt một cách kỳ lạ. Ví dụ đang ngồi bình thường vậy, hơi nghiêng qua vậy, rồi tôi thấy đất trời nó quay tròn, nó đảo lộn như thế này. Đang nằm vậy, cái mình nghiêng đầu qua thì thấy đất trời quay tròn thế này. Và nó lâm vào cái tình trạng uống thuốc dường như không hiệu quả chi cả. Bà bác sĩ bà lên và nói: thầy ơi, không có thuốc nào trị được cái hệ thần kinh thực vật của thầy hết. Chỉ có một cách thầy tập thì khả năng nó hồi phục lại và thầy lấy được cân bằng và thầy khỏe lại thôi. Thầy nghe con đi. Thầy lại thập bát la hán, tức là mỗi sáng tọa thiền xong thầy cúi gặp người như vậy 18 lần, bảo đảm với thầy 3 ngày thì hết. Và kỳ thực là 3 ngày hết thì các vị không uống thuốc. Tôi chỉ cần tay phải nắm tay trái thế này, nhưng mà nắm phía sau lưng nha. Hít một hơi. Và bà bắt mình hít không phải như tôi bài các vị đâu, hít 3 hơi. Hít hơi đầu đầy, hít tiếp cho đầy nữa, rồi hít lần thứ 3 cho thiệt đầy, rồi nín hơi. Nín đến một lúc mà không thể nín được mới bắt đầu cúi xuống, cúi gặp người xuống,
chấm dậy, thở ra hết.
Nhưng mà đang ngồi trên cái bồ đòn thế này thì thưa các vị vẫn còn cao, chưa phải đúng nguyên tắc. Đúng ra phải ngồi thẳng như này, tức là ngồi trên cái tọa cụ thôi. Và cúi gặp người vậy thì thưa các vị, nó làm cho toàn bộ huyệt đạo trên khớp xương sống của các vị cũng giãn ra. Người nào làm được điều này sau mỗi lần thiền tọa 18 lần thì tôi nghĩ là các vị sẽ không có lý do gì mà đau khớp xương sống cả. Chắc như vậy. Thử về tập điều này thử coi thế nào. Vẫn ngồi trong thế kiết già. Còn nếu các vị chưa ngồi kiết già được thì ngồi ván già. Có ai làm được không? Nhưng mà thưa đại chúng là những người đã từng tập yoga thì có thể làm được. Và các vị thử tập một phương pháp đó thì các vị thấy là nó tốt vô cùng cho vùng thận của các vị. Mình bị trúng gió thôi, người ta cạo ngay xương sống một đường, hai bên, hai thắt lưng hai đường là có thể hết bệnh rồi, không cần uống thuốc bao nhiêu. Thì các vị hình dung là người tu giỏi cứ mỗi sáng thiền tập, mỗi tối thiền tập mà các vị chịu khó dành 15-20 phút chăm sóc cho cái thân của các vị. Từ chuyện xoa bóp trên mặt, rồi xoa bóp hai bàn tay, hai bàn chân, thì các vị làm cho cơ thể của các vị đẩy lùi được tật bệnh rất là dễ. Mấy đứa đệ tử tôi nó gửi một cái thông tin cho biết rằng có khả năng làm cho mắt của mình tới già vẫn thấy tới trời xanh giống như cụ Trúc Lâm. Đó là thưa các vị, ba cái huyệt ngay nơi ngón tay cái này, một là phượng nhãn, hai là đại không cốt, đây là phượng trì hay gì đó tôi nhớ không nhớ tên, nhưng mà nó nằm trên cái khớp tay cái này. Ở bên trong này nó giúp cho mắt của các vị, bên trong là một, ngay giữa này là hai, và bên bìa là ba, trên hai ngón tay cái thôi. Nó làm cho mắt của các vị sáng. Và nếu người sử dụng máy điện toán lâu á thì thưa các vị, mỗi lần các vị mệt con mắt, các vị nên bấm những điều huyệt này, nó có khả năng hồi phục được nhãn lực của các vị. hai bàn tay luôn ngay giữa cái mắt này, là một quyệt nè, bên đây một quyệt, bên đây một quyệt, mình cứ bấm vậy, tay này bấm tay này, cả hai tay, giúp cho mắt cả vị không có bị mờ, và người ta còn trị được cái bệnh đục thủy tinh thể nữa kìa. Cứ thông thả một ngày bấm 5-3 lần gì đó cũng được, và bấm liền vài ba phút. Và kỳ thực thưa các vị, Đông y có những cái phương pháp rất là kỳ lạ. Đầu tiên tôi không mấy tin gì về chuyện này, thì một hôm ở trong chùa có một người bị ong đánh. Một sư bà không biết con ong vào vẻ nào, nó đánh cho ngay đầu. Và ong đó thì thưa các vị, nó mà châm vô rồi là có khi người ta phải đi hốt thuốc à. Tôi thấy nằm quay tròn ngay, đau đến đổ vậy. Tôi nói ồ, để tôi châm cứu thử. Tại vì hồi đó tôi có học châm cứu diện trẩn thôi. Tôi nghĩ chắc một số các vị ở đây biết diện trẩn. Thể châm á, thì châm nó mất công, cho nên tôi học cái cách nào mà không cần châm vào người, dùng mặt thôi mà kim rất mong manh, chừng 2 ly thôi. Và có những dùng nguyệt giải độc, tôi châm thử 3 mũi kim thôi thưa các vị, thì hết liền, cắt được cái cơn đau của ông đánh. Và thậm chí là người ta có thể châm trên một cái ngón tay vậy, có thể trị được cái bệnh đau cần cổ, ngó qua ngó lại không được. Cho nên có những điều nó rất là lạ, tại vì cái vận hành của khí huyết con người nó rất là lạ lùng. Cho nên những phương pháp massage nó rất là quan trọng. Trước khi người ta phát giác ra chiêm để châm, khai thông huyệt đạo, thì người xưa họ đã dùng cái loại đá, họ đấm vào những vùng huyệt rồi. Cho nên đây là một phương pháp cổ truyền của Đông y, nó giúp cho sức khỏe của chúng ta rất là tốt nếu chúng ta biết vài điều để giữ gìn cơ thể của chúng ta. Và cái điều thứ nữa mình xin thưa thế này, thưa các vị, là mình đã có gan bỏ vài tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện vẩn vơ không có ích lợi chi, thế mà mình không dám bỏ ra một tiếng đồng hồ dành cho 30 phút buổi sáng, 30 phút buổi tối để chăm sóc sức khỏe mình, thì thưa các vị là vô cùng phi lý ạ. Sức khỏe nó là đầu mối của mọi thứ, nó là nền tảng để xây dựng niềm vui, nó là nền tảng xây dựng hạnh phúc gia đình, nó cũng là nền tảng để đẩy đời sống tu hành lên cao. Nếu không có sức khỏe thì thưa các vị, trí tuệ nó không phát triển đâu. Mình đừng nói rằng tôi không cần cái hình hài, tôi cần cái trí tuệ. Trí tuệ nó ở đâu mà nó ra vậy? Một hình hài nó yếu ớt, bệnh tật, thế thì không thể phát triển được trí tuệ. Cho nên thưa các vị, đạo Phật rất là cân bằng, tập ở thân rồi ở tâm luôn. Có điều những người người ta có năng lực tâm linh mạnh á, thì từ nơi tâm của họ họ chuyển được thân rất là dễ. Tâm họ an, thân họ an theo. Và tự nhiên tâm nó an thì tất cả những hệ thống nội tiết tố người ta nó đủ điều hòa, họ cân bằng được thân của họ, ít tật bệnh. Còn chúng ta thì chưa có khả năng làm được như các thiền sư. Cho nên các vị hãy chăm chút thân của các vị, và chăm chút hay nhất đó là sau thời thiền tập mình chăm sóc nó. Tại sao sau thời thiền tập mình chăm sóc nó tốt nhất? Do vì tâm mình đã yên. Và khi tâm nó yên, cái năng lực của tâm rất là mạnh thưa các vị. Rồi các vị đặt cái tâm của các vị vào những cái vùng bệnh thì các vị đã có khả năng trị liệu được bệnh nơi thân của các vị rồi. Ví dụ như ta bệnh cái đầu, ta bệnh cái chân, vân vân, ta đặt tâm của ta ngay cái vùng đó là cái năng lực trị liệu nó xảy ra thôi. Và nhân điện họ cũng dùng cái phương pháp này để trị liệu đó. Đó là đôi điều mình đi vào cái sự thực tế để các vị biết là sau khi xả thiền, chúng ta có nhiều cơ hội để làm cho thân chúng ta khỏe, và cũng có nhiều cơ hội để làm cho bệnh của chúng ta bị đẩy lùi. Đó là đôi điều mình chia sẻ rất là thực tiễn để cho các vị thực tập. Bằng không thì học lý thuyết, học lý luận thì nhiều rồi quên hết, nhưng mà học để làm thì thưa các vị nó dễ nhớ vô cùng. Còn chuyện gì để nói nữa? Thưa đại chúng, là trước khi tổ chức khóa tu thì tôi cũng có ý định là tập gậy thì nó bất tiện là do vì ngần này số lượng người kiếm ra gậy thì cũng hao tiền. Mình nói một cách thực thà, ví dụ như mình đi mua cây về để cho các vị mỗi người cây gậy thì nó hơi hao tiền là một, cái đó quan trọng ạ. Nói đùa thôi nhưng mà nó khó cho chúng ta là thế này. Nó khó là khi các vị đi đâu đó các vị phải cần cái dụng cụ để tập thì nó rất là cực. Trong khi có những cái cách thế mà tập nó rất là tốt. Ví dụ như bát đoạn cẩm. Tôi không biết ở đây các vị biết bát đoạn cẩm không? Sau năm 75 á, anh em tôi về Thường Chiếu làm ruộng ở vùng đó nắng lửa mưa dầu. Và thưa các vị, tôi học bát đoạn cẩm từ lúc tôi ở Vũng Tàu. Bát đoạn cẩm là 8 phương pháp vận lực, vận khí của truyền thống Võ Đạt Ma thôi, tức là Thiếu Lâm thôi. Nó không có mất công sách cái gậy theo lòn thòn làm cái chi. Các thầy ở thiền viện thì các thầy học cái nghề những thế gậy dưỡng sinh của Mai Bắc Đẩu ở bên Việt Nam á, thì các ông chế tác ra những cái gậy có thể có cái khớp dặn đó, đi đâu bỏ vô vali cồng kềnh để sách đi theo thì tôi thấy rất là bất tiện. Nhưng mà người ta có cái gậy người ta tập thì rất là hay, nó làm cân bằng và người rất dẻo, rất là dễ. Nhưng mà bát đoạn cẩm thì nó tiện hơn là do vì không có cần phải đem cái gậy gì cả. Đó là chỉ cần vân tay, vân chân, vận khí, vân vân thôi. Đó là thế thứ nhất mình có ý định bài cho các vị. Cái thứ hai, tôi nghĩ chắc ở đây các vị biết một phương pháp rất là quan trọng mà rất dễ làm cho các bà, đó là thất thủ liệu pháp, là phẩy tay đó. Thưa đại chúng, là cách đây mười mấy năm, lúc tôi ở Sài Gòn thì có một thầy, thì bệnh tim mạch rất là nặng, thở van tim cấp mấy đó tôi không biết, nhưng mà ông ngồi thở thấy thương lắm rồi, tưởng chừng như chết tới nơi. Và cái tình trạng đó thì thưa các vị, cách đây mười mấy năm thì y bác sĩ của Sài Gòn họ còn dở lắm. Cái điều kiện y tá ở Việt Nam thì nó rất là tệ. Và tới chừng ông vô bệnh viện thì một bác sĩ đó nói, thưa thầy không có đủ tiền để trị bệnh đâu. Chắc chắn một điều là nếu dùng phẫu thuật mà trị á thì thầy cũng không thể cứu được cái tình trạng, nhưng mà có một phương pháp mà người ta làm rất hiệu quả, đó là phẩy tay để trị, tức là phất thủ liệu pháp hay là đạt ma dịch cân kinh. Thầy chịu khó thầy làm đi. Thế rồi các vị hình dung là vị thầy kia từ cái bệnh hở van tim rất là nặng, ông ngồi ông thở tưởng như sắp chết tới nơi ấy, vậy mà ông chỉ cần phẩy tay dần dần nó hồi phục, cái van tim nó hồi phục được. Và một năm sau thì chừng như không còn bệnh nữa. Có điều chừng như người ta không đủ kiên nhẫn làm việc này, tại vì cứ đứng mà phẩy tay tới 2000 cái thì các vị hình dung coi, người ta đâu có kiên nhẫn. Và thậm chí tôi gọi tôi là một người rất là lì lợm và kiên nhẫn lắm, tại vì mình sợ chết thôi, mình lo trị bệnh chứ không có chi hay đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, khi nào bệnh thì tôi mới chịu phất thủ liệu pháp, tôi mới chịu phẩy tay. Còn hết bệnh rồi thôi đừng hòng, hết bệnh thôi nghỉ, khỏe rồi thôi không cần trị nữa. Dạ không, cỡ 40 phút, các vị hình dung 40 phút. Nhưng mà mình có thể bài cho các vị 40 phút được, rất là nhẹ nhàng đi qua. Các vị mà mê nhạc, các vị bỏ vô cái CD nhạc các vị nghe thì 40 phút nó trôi cái vèo thôi. Cái cách phải tay rất là dễ. Đúng rồi, Đạt Ma dịch chân kinh. Tôi nghĩ chắc ở đây sẽ có một vài người biết. Dạ, có vài người biết. Nhưng mà thưa các vị, kỳ thực là không có một phương pháp nào tuyệt vời bằng phương pháp thiền tập để nó tự điều chỉnh, tự trị liệu hết nha. Nói thì nói thế thôi, nhưng mà cái phương pháp hay nhất là phương pháp thiền tập. Người ta chia ra trị bệnh nó 3-4 loại đạo lý rồi. Đế đạo, vương đạo, bá đạo. Bá đạo đó là hàng thấp nhất, đó là dùng dao kéo xâm phạm vào thân thể anh, gọi là bá đạo. Vương đạo đó là dùng cây cỏ rễ cũ rất là thiên nhiên, phối hợp dược tính lại đưa vào người anh để uống để trị liệu, đó là vương đạo. Tại vì cái tác dụng phụ nó ít xảy ra. Còn nếu mà dao kéo đụng vào người anh, thưa các vị, thì khi mà đụng vào người rồi thì cái điều kiện phát sinh là nó sẽ lây lan là một. Nếu ung thư mà đụng dao vô rồi chắc chắn là nó di căn thôi. Thứ hai, cơ thể mình, cái tổ chức của nó là một tổ chức kín chứ không phải tổ chức hở đâu. Mình mở nó ra một chỗ thì nó hở rồi là có ngàn vạn điều bất trắc nó xảy ra, chứ nó không phải đơn giản. Có thể trị hết bệnh này nhưng mà bệnh khác nảy sinh. Ví dụ như Tây y bảo rằng cái ruột thừa thực tế là nó không có cần thiết gì cả. Nó là do cái quá trình phát triển của loài người, cho nên cái khúc ruột đó nó để chứng minh cái sự phát triển của loài người, chứ nó không có cái nghĩa lý gì để điều tiết nội tạng người ta hết. Nhưng mà với Đông y thì thưa các vị, không có gì thừa trong cơ thể anh cả. Nó có cái công dụng gì đó, có điều người ta chưa có mày mò ra đó thôi. Thế cho nên người nào cắt ruột thừa thì chắc chắn là cơ thể của họ nó bị tổn thương một cái phần nào của nội tạng, chứ không thể tránh được. Thứ hai, dao kéo đụng vô người thì tuổi thọ anh chắc chắn là nó bị tổn thương, chứ không có cách gì mà cứu thoát được. Cho nên cực chẳng đã người ta mới đụng vào cơ thể, gọi là phương pháp bá đạo nhất là phương pháp của Tây y. Họ dùng cái con đường trị liệu thuốc của họ bằng con đường sinh hóa, chứ không phải bằng con đường của cây cỏ rễ củ nấu từ thiên nhiên ra. Rồi con đường nấu từ thiên nhiên ra như thuốc uống của Đông y là một nè, châm cứu là hai, xong cạo gió vân vân, đó là con đường vương đạo. Tức là dùng những cái điều kiện thiên nhiên bên ngoài để điều chỉnh làm cho thân thể anh nó cân bằng được âm dương ngũ hành bên trong. Thế nhưng mà vẫn còn thua một phương pháp đế đạo, đó là phương pháp của Đức Phật. Đó là mọi thứ tật bệnh nó xảy ra từ tâm anh, chứ nó không phải xảy ra từ thân. Anh điều chỉnh tâm là điều chỉnh ngay cái nguồn để làm cho hình hài anh khỏe mạnh. Và tâm an thì thân an, thưa các vị. Ở mức độ cạn người ta bảo rằng thông bất thống, thống bất thông. Máu huyết của anh mà nó trôi chảy, nó không có bị ách tắc, không có bị sự cố gì thì không hề có bệnh nhức mỏi đau hay là khớp gì xảy ra nơi thân anh cả. Mà khi có cái tình trạng như đau, như nhức vân vân, đó là do gì? Máu không thông. Máu không thông nó do nhiều yếu tố, có khi là mỡ nó dư, có khi là do cái quá trình tồn tại của gan anh nó không có lọc được, cho nên độc tố nó nhiễm trong máu anh. Cho nên khi máu nó trôi chảy một cách thông suốt thì không có bệnh. Và thiền tập, thưa các vị, nó lợi ích đầu tiên rất cạn, đó là nó là một loại trị về vương đạo trước, chưa nói đế đạo đâu. Thế nào là vương đạo? Hơi thở của các vị nó thấm vào từng tế bào của máu, nó có khả năng lọc máu. Mình cứ nghĩ hơi thở mình nó giản dị, nó chỉ tới phổi thôi ư? Thưa không phải, nó tới từng tế bào của ta. Thế cho nên cái phương pháp thở khi thiền tập, các vị đã làm cho máu của các vị nó sạch rồi, cái khả năng trị liệu nó đã xảy ra theo con đường vương đạo rồi đó. Thế rồi tâm của các vị yên, các vị điều tiết được tâm các vị cho nó cân bằng, thì nội tiết tố của các vị nó bắt đầu nó làm cân bằng lại thân của các vị, thì tất cả loại tật bệnh nó được loại trừ. Cho nên gọi con đường thiền tập điều lý tâm là con đường trị liệu theo đế đạo. Xem ra mình quảng cáo thiền tập quá ha. Nhưng mà thưa các vị, điều này rất thiệt, chứ không có quảng cáo gì cả. Thế rồi luôn tiện mình xin thưa thêm một điều thứ hai, để cho các vị có thể thực tập. Có một lần mình qua Mộc Lan thăm tu viện bên kia và sinh hoạt với một số các vị thầy cô trẻ. Và do vì bên ngoài trời mưa cho nên mình không có làm được việc chi cả. Mình nằm trong nhà, mở sưởi lên, nó khá ngột ngạt. và mình cũng rất là lười đi ra ngoài và cũng không có siêng để vận động, cho nên nó lừ đừ, nó rất là khó chịu, nó uể oải vô cùng. Và cứ hết ngồi lại nằm, hết nằm lại ngồi. Thế rồi mình xếp chân thiết già thiền tập thì thần trí nó lờ đờ, nó không có tỉnh sáng. Trong khi đó thì nếu sinh hoạt như đây thì chắc chắn không có cái tình trạng bị chìm trong hôn trầm, không có lờ đờ, thần trí sẽ rất là tỉnh. Tại sao? Các vị lại 5-70 lại thì máu huyết của các vị nó vận hành rất là tốt, cho nên các vị ngồi xuống là các vị đi vô sự an tĩnh của tâm rất là dễ. Cái điều này thưa quý Phật tử rất là rõ ràng thôi. Ví dụ như các vị ở nhà, các vị không có làm cái chi, cả ngày dung văn dung vẻ thông thả, thế rồi các vị ngồi thiền coi, các vị thấy là nó trì trệ, nó hôn trầm, nó lừ đừ, cơ thể của các vị nó không hề khỏe. Thế nhưng mà tới đây rồi thì cứ cả một tập thể đại chúng người ta lại Phật, cái mình lại theo thở phì phò. Thế nhưng mà sau cái thời lại Phật thì các vị ngồi, các vị thấy nó rất là tỉnh, rất là khỏe. Có phải vậy không? Và từ cái điều này, thưa các vị, tôi có cái kinh nghiệm thế này. Vào những ngày ở bên Mộc Lan, tôi lâm vào cái tình trạng cơ thể nó lừ đừ ngày này, rồi qua ngày sau nó cũng như thế. Mình công phu nó rất là khó khăn. Cho nên mình nhớ lại có một lần có một vị đạo sư họ bài, họ nói là khi cơ thể nó gặp cái tình trạng lừ đừ như thế thì mình phải làm cho cơ thể nó sinh động lại bằng cái nhịp thở mắt bình thường. Sau đó thì tự nhiên cái năng lực hồi phục của tâm nó trở lại và an trú trong thiền tập rất là dễ. Thế thì làm sao để cho cái nhịp thở của các vị nó mất cân bằng, nó mất bình thường đây? Đâu có Phật đâu đó lại sám hối, vô lý mà lại vô cái vách nhà sao? Đang ở trong cái phòng của mình mà. Chỉ có cách duy nhất mà làm cho cái nhịp thở mình nó mất cân bằng và nó làm cho mình sẽ sinh động lại. Và đi vô thiền tập rất là dễ bằng hơi thở. Các vị thở bằng một cái nhịp thở nó bất bình thường vô cùng, giống như mình mệt vậy đó. Thở hỗn hà hỗn hển, vội vàng gấp rút. Tôi nói như thế chắc các vị đủ hình dung được cái cách thở chứ hả? Các vị thở chừng 5 phút như thế, rồi các vị buông ra thì các vị thấy là cơ thể mình nó có một xu hướng là nó tái lập lại sự cân bằng. Và cơ thể của ta theo với cái điều kiện là hơi thở hỗn hển nó nạp oxy vô rất là nhiều, nó làm cho từng tế bào của chúng ta sống động lên và nó hút lấy hút để oxy, cho nên tự nhiên năng lượng sống động nó bừng bừng lên, các vị đi vô thiền tập rất là dễ. Đó là trường hợp thứ hai, khi ta không lại sám hối và ta ở một cái nơi nó không có điều kiện để mình vận hành nhiều thì mình nên sử dụng các phương pháp thở nhịp mất cân bằng như thế để tái lập lại cái sự an tĩnh, cái sự sống động của thân. Hôm nào các vị về nhà tọa thiền mà nó lâm vào cái tình trạng nó cứ trì trệ, nó nặng nề, nó bị hôn trầm, nó giả dưỡi, các vị thử làm, các vị thấy nó rất là hiệu quả. Tôi không phải ngồi đâu, tôi nằm, nó chìm chìm trong cái mơ mơ màng màng, nó buồn ngủ. Tôi sực nhớ, tôi bắt đầu tôi làm thử, tôi thở, thở mạnh vậy đó, thở hỗn hà hỗn hển, thở phì phò, thở tưởng chừng như là mình sắp chết tới nơi. Thế nhưng mà tới chừng 1 phút, 2 phút, 3 phút, tới chừng buông ra rồi thì hơi thở nó bắt đầu nó nhẹ, nó dịu, tâm của mình nó yên một cách kỳ lạ, không cần làm gì thêm hết thưa các vị. Đó là một cách cống hiến cho các vị thử thực tập coi nó ra làm sao. Hết nghề rồi đó, đủ rồi. Thôi để ngày mai, ngày mốt gì đi. Thưa các vị, bát đoạn cẩm rất là hay. Tôi nhớ là những năm tôi ở thường chiếu, ăn uống rất là kham khổ, làm việc rất là vất vả. Thế nhưng mà chưa hề bị bệnh. Thậm chí có những đêm đi đốn củi từ trong rừng nước mặn đi về, bè ngang qua cái eo nước lạnh như cắt, tưởng chừng như không khéo là buông cái bè gỗ, buông bè củi ra rồi chìm xuống dòng sông luôn. Thế mà không sao cả. Hóa ra là nhờ bắt luân cẩm, không bị hắt xì sổ mũi gì hết. Thiên hạ cứ bệnh rầm rầm ra, còn mình thì nắng ở trong một cái nhà toan, vách cũng làm bằng toan. Trưa tôi không hề nằm ngủ trên giường được, hồi đó thường chiếu chưa có một cái bóng cây. Các vị hình dung là tôi phải tưới nước ở dưới đất vậy nè, nằm ở dưới đất cho nó mát. Thế mà không bệnh hoạn một chẳng chết chóc chi. Và mỗi sáng đều dành ra chừng 15-20 phút luyện mắt đoạn cẩm. Mà mình hồi xưa cũng có cái bệnh là tập, nhưng mà tập lén lén ra mắc cỡ, sợ người ta nghĩ rằng mình tập võ vẽ gì chi, cho nên vô cái chỗ rừng tranh á, đứng đó tập mắt đoạn cẩm. Mà không cần làm 8 thế thưa các vị, chừng 2-3 thế thôi, 2-3 thế thôi. Và hồi năm rồi khóa tu ở bên Canada, thì ở làng Cây Phong có một số các anh chị họ cũng học bát luận cẩm, nhưng mà cái bát luận cẩm của họ từ Trung Quốc truyền sang dường như nó khác. Còn bát luận cẩm của mình hồi xưa trong cái quyển sách gì đó của một võ sư ở Việt Nam, ông viết võ sư chi mình quên rồi. Thế thì ở đây cũng có người viết rất là hay, mai anh hướng dẫn cho ở đây các vị họ tập hay á. Thưa các vị, là hồi trưa này mình thêm những điều linh tinh cần thiết, nó rất là cụ thể nữa. Kỳ thực là do thọ trai á, mình cũng chưa có giảng giải hết về những điều trong cái nghi thức của truyền thống bài, đúng như thầy không chiếu thầy bài đó. Thông thường thì khi các thầy sướng tam đề ngũ quán xong á, thì cái điều đầu tiên làm đó, người ta nâng cái chén cơm lên ngang trán vậy nè. Các vị thấy tôi từng làm chứ ha, nâng ngang trán. Và thông thường trong nhà Lam thì người ta có một cái câu kệ chú đọc, đó là tư cách của những thầy tỳ kheo. Thế nhưng mà nếu các vị ở đời thì các vị nâng ngang trán, các vị nói cái chi với bát cơm vậy? Nói cái chi? Mời ông bà về ăn cơm. Thưa các vị, là thông thường mình nâng bát cơm có khi thì mình dùng cái câu kệ ngữ của pháp chế trong Già Lan dạy. Thế nhưng mà đôi khi mình nâng chén cơm lên, mình không có dùng cái câu kệ ngữ giống như là trong kinh sách đã bài. Mình đưa bát cơm lên ngang trán, mình nói con xin cúng dường hương phạn này đến mười phương chư Như Lai. Con xin cúng dường hương phạn này đến chư vị Bồ Tát, chư vị thiện thần, để con xin cúng dường hương phạn này đến mười phương pháp giới chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh có được thức ăn để nuôi thân và pháp dược để trị liệu tâm. Thì thật là mình sáng chế ra những cái điều mình làm cho tâm thức mình nó khởi phát thiện niệm là một, khởi từ bi tâm là hai, và đồng cảm với những người khó khăn khổ sở chưa có miếng cơm ăn là ba. Các vị có thể sáng tác ra theo các vị cũng được mà, đâu cần bắt chước tôi làm chi. Ví dụ như mình nâng bát cơm lên thì đầu tiên nói con xin cúng dường thức ăn này hay là chén cơm này, nhưng mà cái từ hương phạn rất là hay. Nếu chúng ta đã từng học trong kinh Di Ma Cật, hương phạn mà ngài Bồ Tát Di Ma Cật xin ở nước Hương Tích đem về để cúng dường đó, hương phạn là cơm thơm thôi chứ không có chi lạ. Thưa các vị, con xin cúng dường hương phạn này đến mười phương chư Như Lai. Con xin cúng dường hương phạn này đến chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ Sư, chư vị Thánh Hiền Tăng. Để con xin cúng dường hương phạn này đến cho mười phương pháp giới chúng sinh. Đó là ba phần cúng dường. Cao nhất là Phật, kế là Bồ Tát, các vị Thánh Hiền. Thấp hơn nữa là pháp giới chúng sinh. Rồi cái câu cuối, con xin cầu cho tất cả pháp giới chúng sinh, mọi loài đều có thức ăn để nuôi thân và pháp dược để nuôi tâm. Hai cái này đủ rồi. Chúng ta cần thức ăn để nuôi thân, nhưng mà cái cần hơn là pháp dược để nuôi tâm, để làm cho tâm ta có được niềm vui, có được an lạc, có được sự hoan hỷ và thành đạt được giải thoát. Rồi sau đó thì các vị xá xuống rồi, các vị làm tiếp cái việc thứ hai. Và tôi nghĩ điều này rất là hay, nó biểu hiện được cái phong cách của người Phật tử tu tập. mình làm rất là đoan trang, rất là từ tốn. Thì thưa các vị, các vị đừng tưởng là con em mình trong nhà đã thấy mình làm như thế rồi nó cười mình, sao mê tín, không phải đâu. Thưa các vị, rất là văn hóa. Sau khi các vị xá xuống là các vị sẽ múc ba muỗng đầu tiên ăn, giống như thầy Không Chiếu thầy nói đó, theo truyền thống kinh văn à. Muỗng cơm thứ nhất, con xin đoạn trừ tất cả ác nghiệp. Muỗng cơm thứ hai, tức là cái quán chiếu thứ hai, hay là cái khởi niệm thứ hai, hay là cái tác ý thứ hai, nó cũng giống nhau. Người ta gọi là tam đề ngũ quán. Mấy cái từ này các vị quen chưa? Tam đề ngũ quán. Tam đề ngũ quán. Tam đề có nghĩa là đề mục. Đề mục có nghĩa là gì? Tức là ba cái sự tác ý, ba cái khởi ý, ba cái khởi niệm, ba cái chủ đề tác ý gắn tâm thức vô để làm sinh khởi những cái niệm, gọi là tam đề. Và nguyên văn chữ Hán là sơ đề nguyên đoạn nhất thiết ác, tức là cái đề mục đầu đó là đoạn tất cả ác. Nhị đề nguyện tu nhất thiết thiện. Và tam đề nó nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Âm chữ Hán là như vậy. Nguyện đoạn nhất thiết ác nghĩa là con xin đoạn trừ tất cả những việc ác. Và mình hiểu tất cả những việc ác có nghĩa là những cái ác sinh khởi hạt mầm từ trong tâm thức, cái ác sinh khởi ra ngay nơi miệng của chúng ta, và cái ác sinh khởi ngay nơi thân của chúng ta. Ý thứ hai, nguyện tu nhất thiết thiện, cũng có nghĩa là tu tập thiện nghiệp ngay nơi tâm, ngay nơi miệng, ngay nơi thân. Và cái thứ ba, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, nghĩa là con xin độ hết tất cả những chúng sinh có duyên với con. Và độ chúng sinh này nó chia làm hai phần nha. Giải thích thêm, chúng sinh bên ngoài và chúng sinh bên trong. Bên ngoài là ai? Những đối tượng mình gặp là chúng sinh bên ngoài. Đối tượng đó là người thân của mình, con cái của mình, hàng xóm láng giềng của mình, kẻ thù của mình. Tất cả những đối tượng nào mà có mạng sống thì gọi là chúng sinh. Và có mạng sống đây, nếu mở rộng hơn thì thậm chí loài cỏ cây cũng là loài có mạng sống à. Thế Tôn, pháp chế của Ngài đặc biệt vô cùng từ bi là không có vì lý do vô lý mà anh ngắt cái cọng cỏ. Nó có cái sự sống của nó. Và thậm chí là không được khạc vào dòng nước sạch nha các vị. Người tu mà cẩn trọng là vậy. Tại vì trên dòng nước đó có nhiều sinh vật đang sống. Ngày xưa có một thời Thế Tôn đã từng bị nhịn đói. Trong một mùa ăn cư, người ta chỉ cho mỗi ngày một vốc lúa ngựa thôi, vốc cám thôi, có khi không có nữa. Ba tháng Chư Tăng nhịn đói như vậy. Rồi một kiện liên nói giờ bạch Đức Thế Tôn, con thấy ở ngay dưới lòng đất này có cái kho lúa, con có thể dùng thần thông con dở nó lên lấy kho thức ăn nó cúng dường Chư Tăng. Thế Tôn nói không nên đâu một kiện liên. Điều thứ nhất là nếu ông dở đất lên ông lấy cái kho lúa thì ông làm tổn thương rất là nhiều vận mạng chúng sinh, cho nên tổn thương lòng từ. Điều thứ hai, trong cái mùa nhân dân đang đói kém khó khăn, nếu ông lấy thức ăn ông ăn thế thì ông không có chia sẻ cái phần nào nỗi khó khăn của người dân ở địa phương đây, thiếu tâm từ đối với người chung quanh. Chư Tăng thì no đủ mà người chung quanh thì đói kém, không dùng thần thông ông đâu thể lấy hết lương thực cho mọi người cùng ăn. Thế cho nên thiếu lòng từ đối với dân chúng ở vùng này. Thế cho nên thưa các vị, lòng từ bi của Đức Thế Tôn chúng ta phải học, đó là không vì lý do vô cớ mà sát hại vật mạng, không vì lý do vô cớ mà chặt phá cây cối. Nhu cầu cần thì có quyền. Nhưng mà ngày xưa lúc tôi còn nhỏ, tôi mới xuất gia, thầy tôi dạy kỹ lắm. Các con có biết không, mỗi một cái cây nó đều có sinh mạng của nó hết. trước khi con muốn đụng đến nó, con muốn sử dụng nó để làm cái chi, con phải đến con thưa đàng hoàng, con xin đàng hoàng. Có khi có thọ thần ở trên cây đó. Và ngày xưa các vị sư thúc sư bá của tôi, thưa các vị, người ta kêu người ta cho những cái cây lớn và ngựa ôm những cây sao như thế này ở miền sông nước của sông Tiền, sông Hậu, họ không dám đụng. Tại vì cành củi của cây đó mà rớt, người ta lượm còn không được, đừng nói lại đụng cái cây đó cho mất công. Nó rất là linh thiêng, có thọ thần ở trên đó. Buổi trưa mà những người họ tình cờ đi ngang, họ đến ẩn trong bóng cây để ẩn mát đó thôi, thế mà về đau trấu chết, phải hương đèn tới năn nỉ, xin xỏ, cúng vái mới hết. Thế rồi người ta nói là cái cây đó nó vô cùng là ma quái. Tôi cúng cho mấy ông thầy đó, mấy ông thầy đến cưa về các chùa. Thực ra cây đó mà nếu không có ghê như thế thì họ đã bán lấy tiền rồi, chứ họ cúng gì cho mấy thầy. Họ nghĩ mấy ông thầy chắc có đủ thần thông phép tắc gì, cho nên họ cúng cho cái chết thì ráng mà chịu. Sư phụ của tôi, tức là người mà tôi đã từng xuất gia hồi bé, về thưa với vị sư ông đó, thưa thầy, người ta cúng cho cái cây đó về làm sao mà đốn. Thì cái vị thầy khai sơn vị tổ nói, này ông à, ông dẫn vài ba thầy tới, ông thắp nhang, ông khấn, ông nói là chúng tôi xin cái cây này để về xây dựng một già lam, xin các vị thọ thần vui lòng cho phép tôi đốn cái cây này. Rồi ông cứ đốn thôi, thắp nhang đàng hoàng khấn người ta. Rồi 3 phút sau ông đốn. Và mấy ông thầy sống nhăn hết và đốn những cây sao to thế này, có khi trên 100 năm, thì các vị hình dung cây lớn tuổi như vậy. Thế cho nên mỗi một cái cây nó có thọ thần, nó có mạng sống của nó, thưa các vị. Và người ta coi thường điều này, nhưng mà kỳ thực đời sống của vạn loại trong nhân gian này nó đều có linh hồn của nó cả. Nếu mình nói theo cái từ nó bình dân thì nó đều có linh hồn hết. Ở Đà Lạt tôi chứng kiến nhiều điều. Có những người họ nuôi lan, cả một vườn lan của họ nó xanh tốt vậy, thế rồi họ chết. Vợ của họ, con của họ chăm sóc cái vườn lan y như lúc họ còn sống. Thế nhưng mà thưa các vị, trong vòng 3 tháng thôi, tức là 100 ngày thôi, toàn bộ vườn lan đó chết hết. Lá vàng rụng hết mà chết hết. Và thậm chí cả một vườn hồng ăn trái nó đều chết dần dần hết, không cây nào còn hết. Thế nhưng mà nếu người ta biết á, thì cái người chủ đã từng trồng từng cái cây đó mà ông chết, thì người ta đem khăn ra người ta để tan dùm cho tất cả những cái cây kia, thì cái cây đó nó không chết. Lạ vậy. Và chuyện này nó đã xảy ra. Và thưa các vị, nói thì nó chừng như là mê tín, nhưng mà trong đời mình sống mấy ngàn này tuổi, mình đã chứng kiến rất là nhiều cái sự việc nó xảy ra như thế. Và mình nói một vòng nghe cho vui, nhưng mà trở lại cái chuyện chính. Mỗi một đời sống của loài thực vật đó, là cây cối, nó đều có cái sinh mạng của nó hết đó, thưa các vị. Cho nên Đức Thế Tôn gọi là gì? Rải lòng từ đến để thấm nhuần đại địa là như vậy. Thế thì độ nhất thiết chúng sinh bên ngoài, đừng làm thương tổn chúng sinh. Thương tổn cây cối, nó đã ít nhiều, có khi nó cũng làm cho mình giảm thọ, tật bệnh nữa. Tôi cũng có cái máu địa chủ đó, tôi rất là mê đất nha. Khi tôi ở Quan Âm rồi thì tôi đi vô trong cái vùng hồ Tuyền Lâm, tôi khai thác hai mẫu đất, tức là nó bằng với 4 acre đây. Và các vị hình dung là có những cây thông rất là lớn thế này, mình phải đốn để có chỗ mà trồng cà phê, trồng hồng chứ. Và nhớ lại thì mình cũng mang cái tội sát sanh rất là nặng. Chắc mình không sống tới 120 tuổi đâu, 100 tuổi thôi. Giảm thọ, tại vì đã tổn thương rất là nhiều sinh mạng của những loài cây. Cách đây mấy năm thì đất đó bị người ta lấy mất, người ta bồi thường một số tiền, nó không đáng là gì cả so với mồ hôi của tôi đã đổ ra. Tôi kêu đệ tử tôi nói, con mua lại một vùng đất, vùng rừng núi nào ở Lạc Dương đó, trên con đường đi lên núi Bà đó. Nói thưa thầy, lỡ mua mà rồi người ta lấy, người ta trồng rừng lại thì làm sao? Nó không sao đâu con, thầy nhớ là thầy đã từng phá rừng rồi. Bây giờ thì nếu mua mà họ lấy họ trồng rừng lại thì thầy rất là mừng, thầy có cái cơ hội để đền trả lại một chút cây rừng thầy đã phá, thầy đã làm vườn để nuôi tụi con, bây giờ thầy nghĩ rằng nên làm lại một mảnh rừng tốt không sao. Và trở lại vấn đề này, thưa các vị, độ tất cả chúng sinh bên ngoài, các vị rải lòng từ của các vị đến con người thì các vị hưởng được cái món quà từ con người tặng lại cho các vị. Cái điều này rất là thiệt, chứ không có gì khó hiểu cả. Các vị muốn người ta thương các vị làm cái chi trước? Các vị muốn người ta kính trọng mình, các vị làm chi trước? Kính trọng người ta trước. Bao giờ cũng thế, tôi kính trọng anh thì anh sẽ kính trọng tôi, tôi khinh thường anh, tôi xúc phạm anh thì chắc chắn là anh sẽ xúc phạm lại tôi thôi à. Cái chuyện này nó rất là tự nhiên, nó là nhân quả, nó rất là đồng đẳng có mặt trong mọi sinh hoạt của đời người, chứ không có vì lý do gì mà thiếu cả. Đó là nguyên tắc của đời sống, không cần Đức Thế Tôn có mặt, cái lý nhân quả nó cũng có vậy, thưa các vị. Thế cho nên các vị rải lòng thương của các vị đến thế giới loài người thì các vị nhận được món quà, người ta thương quý các vị. Các vị rải lòng thương các vị đến với loài động vật thì loài động vật kia nó cũng đền đáp cái lòng thương của các vị. Rồi các vị rải tâm từ của các vị đến loài thực vật cỏ cây thì thưa các vị, người đó sống bất cứ nơi nào không phải thiếu phước đến nỗi sống ở vùng sa mạc khô khan. Người nào đã từng bố thí nước, đã từng đào giếng, đã từng bắt cầu, đã từng giúp đỡ người, thưa các vị, người đó sinh ra dù họ đi đến một cái vùng hoang mạc, họ cũng không thiếu nước uống nha. Các vị nhớ điều này, nhân quả nó rất là hẳn nhiên thôi à. Ta nhớ là ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa, ông mua cái vạn Phật Thánh Thành đó, chắc các vị có đọc. Vùng đất khô người ta bỏ, không có nước. Thế nhưng mà ngài về, ngài chỉ cần chống tích trượng, chỗ này là nước chảy lên theo tay của ngài. Chuyện này nó tự nhiên chứ không có gì khó hiểu cả. Phước của ta làm nên mọi thứ, phước của tâm từ mà rải đến hành tinh thấm nhuần đại địa thì thưa các vị ở bất cứ nơi nào vùng đất đó sẽ lành thiện đó. Đó là chúng ta nói đến độ chúng sinh bên ngoài, và quan trọng hơn hết là độ chúng sinh bên trong, trong ta đây. Mọi tâm hành của các vị nó sinh ra nó đều là một loại chúng sinh hết. Chúng sinh giận, chúng sinh buồn, chúng sinh khổ đau, chúng sinh phiền não, nó là con của ta, nó là chính tự thân ta, chứ không ai khác cả. Mỗi cái niệm nó khởi lên trong các vị, các vị mà muốn loại trừ, muốn trấn ngự, muốn giết nó, muốn dập tắt nó thì các vị làm chi? Phạm tội sát sanh, mình tàn phá mình rồi, thưa các vị. Và mình bạo động với mình thì cái điều tất nhiên nó xảy ra là chúng sinh bên trong nó sẽ tàn phá, nó quậy phá lại các vị. Chưa hề có gì mình gieo với ai mà không có sự hồi báo hết. Các vị gieo với bên ngoài cũng có sự hồi báo, rồi các vị gieo nơi tâm thức của các vị bằng một cái hành động trấn áp, loại trừ, giết chóc, hoặc là quỷ phá, quỷ nhục vân vân, thì nó cũng có một cái phản ứng tương đương với điều kiện bên ngoài phản ứng lại vậy. Thế thì chúng sinh bên trong các vị độ nó bằng cách nào? Dùng từ tâm độ, thưa các vị. Khi nó có mặt, như cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo lắng, bất an, ưu tư, phiền muộn của các vị nó sinh khởi bên trong, thì các vị dùng từ tâm độ nó, thì chúng sinh này nó sẽ trở thành những đứa con hiền ngoan biểu đâu nghe đấy. Thế nào là dùng từ tâm độ nó? Mình thử hình dung một bậc bố mẹ mà thật lòng thương yêu con thì thấy con nó chạy, nó chơi, nó tung tăng, nó nhảy nhót, thì bố mẹ nó làm chi? Mỉm cười nhìn nó, chứ còn không hề có một người bố, người mẹ nào mà bẩm môi, mi phải ngồi đây, tao giết mi bây giờ, không hề có, phải không? Nếu thực sự là những người cha mẹ mà thương con và tràn đầy lòng từ bi thì không hề làm cái gì để bạo hành với đứa con của họ cả. Thì từ đó các vị có một nguyên tắc để độ chúng sinh của các vị rồi. Thế thì các vị độ chúng sinh bên trong của các vị bằng cách gì đây? Thưa, chỉ cần nhìn nó, chỉ cần mỉm cười, chỉ cần nhẹ nhàng nhìn nó như nhìn đứa con của mình nó đang tung tăng nó chơi thôi. Và khi các vị làm được điều này thì thưa các vị, không cần đi vào quán chiếu, không cần làm cái gì cả, mà những đứa con trong các vị nó sẽ trở thành những đứa bé rất là dễ thương. Nhiều lắm là nó nghịch ngợm, nó chạy quanh quanh, rồi nó nằm yên nó ngủ thôi. Chắc như vậy. Không có cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ưu tư nào nó quậy phá các vị lâu được cả. Nếu các vị có cái nhìn chiều mến của người cha hoặc người mẹ, nhìn nó, mỉm cười với nó. Và khi mình làm điều đó thì cái điều tất nhiên nó xảy ra là nó là đối tượng, nó là đứa con đang chạy tung tăng trong cái vùng trời không gian tâm của ta. Ta là người bố đang mỉm cười nhìn nó, theo dõi nó bằng đôi mắt rất là hiền diệu và chăm chú nhìn nó mà thôi. Thế thì ngay ban đầu ta đã làm được một điều là cách ly nó, không có khởi phiền não, khởi sân si, khởi bất an, khởi sầu muộn gì đối với những trạng thái tâm hành đang sinh ra trong ta cả. Đó gọi là độ chúng sinh bên trong. Chắc dễ hiểu và dễ thực tập chứ ha. Thế thì thưa các vị, tam đề thôi, trong nhà Phật khi ăn cơm là ta đã có được một pháp hành trì để chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, để có thể thành đạt được giác ngộ rồi chứ không cần xa. Mình tưởng giáo lý đạo Phật nó không có thực tiễn, khởi cái ý nguyện này tưởng chừng như là cái chuyện thói quen của tâm thức, thưa không phải. Thưa đại chúng, là cái điều kỳ lạ là mọi cái sự vận hành tâm thức của các vị nó đều được khởi đầu bằng câu nói hết. Câu nói là chi? Câu nói là một cái loại ký hiệu, một cái loại mã hóa tâm thức ta. Ví dụ như các vị không buồn mà các vị khởi ý thức rằng thấy giận làm sao, thế thì các vị giận thiệt. Thấy tức làm sao thì các vị tức thiệt. Còn khi các vị thầm nhủ ở lòng một câu là điều này nó làm cho mình thích thú ghê, thế thì các vị sẽ thấy là não của các vị nó nghe theo tiếng nói của các vị, nó sẽ tiết ra một cái loại hóa chất làm cho thân tâm của các vị nhẹ đi, dịu đi. Sự bất an đó tự nhiên nó lắng đi chứ không khó khăn gì cả. Và chừng như mọi điều phiền muộn bất an của con người nó đều khởi ra từ ý thức. Ý thức là gì? Là câu nói thầm của các vị chứ chẳng có chi lạ cả. Thế thì tại sao ta không dùng những câu nói này để chuyển hóa thân tâm ta, làm tràn đầy thiện nghiệp trong ta cũng từ những ý niệm ta gieo vào, thưa các vị. Mình gieo mỗi một ngày vào trong ý niệm mình những cái câu rất là lành thiện là mình đã cài, đã mã hóa tâm thức mình để nó đi về cái hướng mà mình muốn. Thành đạt giải thoát, thành đạt niết bàn, thành đạt niềm vui, thành đạt sự an lạc rất cạn cũng từ những cái ý niệm sinh khởi trong ta chứ không có gì khó hiểu cả. Và tu chẳng qua là cái chuyện các vị gieo vào tâm thức của các vị càng ngày càng nhiều những ý niệm lành thiện thôi. Và ý niệm là ngôn ngữ thì thầm bên trong. Thay vì mình thầm thì những ngôn ngữ ác độc, nguyền rủa, đánh phá, tàn nhẫn, bất an, thế thì tại sao mình không gieo những ý niệm nó vô cùng lành thiện, nó cứu cuộc đời mình, nó làm cho mình tràn đầy niềm vui, cũng là cái cách tiêu hao năng lượng. Thế nhưng mà mình tiêu hao năng lượng ở phía này thì nó là một món quà tặng giúp cho đời sống mình an lạc và hạnh phúc, giúp cho mình có thể làm được vô vàn điều thiện sự để đóng góp cho đời, cho người, là quà tặng niềm vui hạnh phúc cho bao nhiêu người. Tại sao mình không làm? Mình lại hướng chi cái tâm thức mình về cái nẻo này để mình tàn phá mình, hủy hoại đời sống mình, giết mình, rồi mình giết tất cả những người chung quanh. Thế thì thưa các vị, vô cùng là sai lầm. Cho nên chưa cần làm chi nhiều, hãy làm một việc là mỗi ngày các vị ăn cơm, các vị khởi những cái điều quán chiếu này. Mỗi ngày các vị sau khi tọa thiền, các vị làm một việc là hướng tâm, rải từ tâm đến những người thương của các vị. Và nếu được tâm đủ lành thiện, đủ giàu có và năng lượng chánh niệm đủ dày, thì thưa các vị, mỗi cái thời thiền tọa xong, các vị rải từ tâm của các vị như sương mù để nhuần thấm đại địa. Mình tưởng chừng như cái điều này nó là một loại lý thuyết, một loại ý tưởng, nhưng mà không, nó rất là thực tiễn. Các vị thử làm điều này, lâu dần các vị thấy cả không gian gia đình của chúng ta nó thấm đẫm cái năng lượng lành thiện chan hòa thôi. Không có gì mà không xảy ra khi cái trái tim của các vị và năng lực tu của các vị dâng lên cả. Chín giờ rồi đó, chắc nghỉ thôi chứ đâu có giữ các vị chi lâu. Bây giờ mình ngồi mấy phút cho yên cho lắng.
Thế nguyện đoạn pháp.